Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã loan báo vào hôm nay, mùng 2 tháng Giêng năm 2015, Đài Á Châu Tự Do khởi sự chuyên đề ký ức 40 năm, đánh dấu ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc. Ký sự chiến trường, nhà báo và mặt trận An Lộc sẽ là bài mở đầu chương trình kéo dài từ nay cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2015. Thưa quý vị, lịch sử đã sang trang vào ngày 30 tháng 4 cách nay 40 năm, nhưng những dấu ấn của chiến tranh khó phai mờ. Mùa hè năm 1972, chiến cuộc diễn biến ác liệt. Quân Cộng sản Bắc Việt công khai vượt vĩ tuyến 17, mở các mặt trận lớn, đưa xe tăng, pháo binh và phòng không hiện đại tiến công, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Ở phía Việt Nam, địch quân từ Campuchia tràn sang, mở mặt trận Bình Long. Cuộc vây hãm thị xã An Lộc gần 3 tháng là một chiến trường thách đố đối với các nhà báo. Nam Nguyên, lúc đó là đặc phái viên của hệ thống truyền thanh quốc gia, kể lại câu chuyện của mình. Xin mời anh Nam Nguyên.
Báo chí gọi đây là chiến trường thách đố vì lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam, 40.000 quân Cộng sản phong tỏa hoàn toàn một thành phố của Nam Việt Nam, cả trên bộ cũng như trên không. Đường bộ và An Lộc theo quốc lộ 13 bị cắt, địch quân tạo lưới lửa phòng không và pháo kích không ngừng, trực thăng không thể đổ quân vì không có một bãi đáp nào đủ an toàn, tiếp tế đạn dược và lương thực toàn thả dù, với hơn phân nửa lọt vào vùng địch. Đối với các phóng viên, vào An Lộc đã khó, mà khi vào được rồi thì lại không có đường ra. Nhật báo Sóng Thần ở Sài Gòn vào năm 1972 có số phát hành kỷ lục. Tờ báo vào thời gian này chú trọng tin tức phóng sự chiến trường và đầy ắp hình ảnh. Chúng tôi ngoài công việc chính ở Đài Phát thanh Sài Gòn còn cộng tác với nhật báo này. Ông Nguyên Thao lúc đó là tổng thư ký báo Sóng Thần từ Virginia, ông phát biểu.
Trận An Lộc đó thì phóng viên tại mặt trận đó của chúng tôi là phóng viên Nguyễn Mạnh Tiến đưa về cho chúng tôi được khá nhiều tài liệu. Hình ảnh trận đánh đó chẳng hạn như xe tăng của cộng quân mà bị bắn phá rồi ngoài ra những cái cảnh đổ nát của mình. Rồi thêm nữa cái đặc biệt nhất đó là cái hình ảnh về cái nghĩa trang của biệt kích dù ở trong vùng đó với những cái câu ghi khác. An Lộc địa sử ghi chiến tích biệt kích dù vì quốc phong thân. Chúng tôi đã phổ biến đầu tiên trong cảnh báo.
An Lộc, tỉnh lỵ của Bình Long là cửa ngõ phía Tây Bắc và chỉ cách thủ đô Việt Nam Cộng Hòa khoảng 60 km. Từ Sài Gòn đi Thủ Dầu Một rồi theo quốc lộ 13 sẽ đến An Lộc. Đầu tháng 4 1972, sau khi chiếm được quận Lộc Ninh, Đại quân Cộng sản tiến về bao vây thị xã An Lộc. Tại hội đàm Paris, bà Nguyễn Thị Bình lúc đó tuyên bố trong vòng 10 ngày, An Lộc sẽ là thủ đô của mặt trận giải phóng. Điều này đã không xảy ra. Những trận đánh ác liệt với quân số áp đảo có xe tăng và pháo binh yểm trợ với 7 trận tấn công quyết thắng, nhưng Bắc quân vẫn không chiếm được An Lộc. An Lộc là câu chuyện của cuộc vây hãm. 40.000 quân Cộng sản với xe tăng pháo binh đã vùi dập một thị xã diện tích 4 km vuông. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tử thủ An Lộc gồm 6.350 quân, chủ lực là Sư đoàn 5 Bộ binh với Tướng Tư lệnh Mặt trận Lê Văn Hưng cùng Liên đoàn 3 Biệt động quân, hai tiểu đoàn của Sư đoàn 18 và địa phương quân tiểu khu Bình Long. Ở ngày phong tỏa thứ 10, phía Việt Nam Cộng Hòa tăng viện cho An Lộc Lữ đoàn 1 nhảy dù và Liên đoàn 81 biệt kích dù. Các đơn vị này được trực thăng vận ngay trong vòng vây và vào được An Lộc. Trong chiến dịch An Lộc, Việt Nam Cộng Hòa đã tung lực lượng giải vây 20.000 quân để khai thông quốc lộ 13 phá vòng vây An Lộc, nhưng cũng phải hơn 2 tháng lực lượng này mới bắt tay được với các đơn vị bên trong An Lộc. Yểm trợ quan trọng cho quân tử thủ An Lộc phải kể tới hàng ngàn phi xuất các loại của không lực Việt Nam Cộng Hòa và không lực Hoa Kỳ, trong đó có cả pháo đài bay B-52. Xin nhắc lại là trong giai đoạn này, Hoa Kỳ đang rút quân khỏi Việt Nam. Trận An Lộc, quân bộ chiến của đồng minh không tham gia.
Sau
sau nhiều tuần hướng về An Lộc bằng đường bộ, trực thăng vận không thành công, kể cả chuyện máy bay bị trúng đạn phải đáp khẩn cấp trong vùng địch. Ngày 13 tháng 6 năm 1972, chúng tôi đã thực hiện được mục đích của mình là vào An Lộc, và từ đó gửi về bản tường trình tại chỗ với cuộc phỏng vấn tướng tử thủ Lê Văn Hưng. Sau đây là hồi ức của chúng tôi về chuyến đi này. Số người lên trực thăng gồm Đại úy Nguyễn Văn Quý, sĩ quan báo chí Sư đoàn 5 Bộ binh, và nhóm báo chí gồm chúng tôi, Nguyễn Mạnh Tiến, Vô tuyến Việt Nam, Dương Phục, Đài tiếng nói quân đội, Anh Thuần, báo tiền tuyến, Tam Phong Slao Quán, Sư đoàn 5, và Gerard Hebert, phóng viên tự do, freelance, người Canada, lúc đó có hợp đồng với UPI. Ít lâu sau chuyến vào An Lộc, ngày 22 tháng 7 năm 1972, nhà báo 54 tuổi này đã tử thương ở mặt trận Quảng Trị. Sau này chúng tôi được biết, những thước phim được đổi bằng sinh mệnh của người quay đã được trình chiếu trên truyền hình Canada theo cách không có dẫn giải. Các đạo diễn đã chọn hình thức phim không lời vì những hình ảnh khủng khiếp của địa ngục An Lộc Bình Long, của đại lộ kinh hoàng Quảng Trị Thừa Thiên đã nói thay bất cứ lời thoại nào cho phim. Đoàn trực thăng 5 chiếc chở binh sĩ tiểu đoàn 2/31 sư đoàn 21 bộ binh tăng viện cho mặt trận An Lộc đáp vội xuống Sa Cam lúc 11 giờ sáng ngày 13 tháng 6 năm 1972. Trực thăng chưa chạm đất đã nghe những tiếng xé gió, những tiếng nổ đinh tai nháng lửa. Như thường lệ, địch quân pháo kích mỗi khi trực thăng xuất hiện. Địch quân chào 5 chiếc trực thăng và nhóm nhà báo chừng 15 trái đạn. Tất cả chúng tôi mạnh ai nấy chạy túa vào hai bên rừng cao su và lao mình xuống những hố đạn cũ gần nhất. Dứt tiếng pháo, chúng tôi chạy theo hai ven rừng cao su, phía trước là các toán quân vừa được trực thăng vận tới. Khi kiểm điểm nhân số, thiếu Dương Phục và Slao Quắn. Một lát sau hai người bắt kịp chúng tôi, nhưng Dương Phục nói, trong khi chạy pháo kích, văng mất chiếc túi đeo. Sức áp của tiếng nổ và từ cánh quạt trực thăng đã làm những đồ vật trong túi bay như bướm bướm. Dương Phục đã mất hết các vật dụng, ngoại trừ tìm được cái máy cassette đã trở thành vô dụng. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm đó, bài tường trình từ An Lộc của chúng tôi được phát cùng lúc trên hệ thống truyền thanh quốc gia và đài tiếng nói quân đội. An Lộc trong tầm mắt, nhiều xác T-54 nằm rải rác. Một chiếc xe be vàng chói đầy vết lạn pháo kích nằm vắt ngang con dốc. Đây là khúc quanh tử thần vì chỉ riêng tại nơi này, hơn 200 thương binh và những người được phép di tản đã chết trên đường đón trực thăng ở bãi đáp. Leo hết con dốc tử thần là bắt đầu vào An Lộc. Đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút, chúng tôi đã chạy trong 20 phút từ bãi đáp Sa Cam vào An Lộc. Càng vào sâu, cảnh điêu tàn càng hiện rõ. Trên con đường chúng tôi đi, không một thước vuông đất nào không ghi lại những vết tích của chiến tranh. An Lộc không một nhà nào còn nguyên vẹn, những mái nhà sụp đổ, thân tường nghiêng ngả, lỗ chỗ vết miệng, những cột đèn siêu vẹo, dây điện đứt lung tung. Và điểm thể hiện duy nhất cho sự kiện An Lộc không chiến đấu cô đơn, chính là những cánh dù tiếp tế phủ đầy mặt lộ. An Lộc chẳng còn gì. Nhưng tất cả những vết tích điêu tàn đổ nát chính là biểu hiện vững chắc nhất cho tinh thần chiến đấu và sức chịu đựng tột cùng của tất cả những ai đã góp công giữ vững thành phố này vào năm đó. Chúng tôi được hướng dẫn gặp tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh sư đoàn 5, bộ binh, kiêm tư lệnh mặt trận An Lộc trong hầm chỉ huy của ông. Ông tướng dáng vẻ xanh xao và có nụ cười hiền từ. Tất cả bộ tham mưu của ông đều mặc áo thun hoặc ở trần. Vào buổi chiều, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, người hùng tử thủ An Lộc đã lên mặt đất để trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Những lời ông nói được thu vào máy cassette của tôi. Tướng Hưng không nói về mình, chỉ đặc biệt đề cao tinh thần chiến đấu của tất cả các chiến sĩ thuộc mọi quân binh chủng đã giữ vững An Lộc và tình cảnh bi đát của mấy chục ngàn đồng bào kẹt giữa vùng lửa đạn Bình Long. Tôi xin tướng Hưng cho dùng hotline Bộ Tổng Tham mưu để chuyển bản tường trình có ghi âm lời ông về Đài Phát thanh Sài Gòn. Người trực tiếp nhận và phát bản tường trình này là ông Lê Phú Nhuận, lúc đó là trưởng phòng phóng viên. Từ Houston, Texas, ông Lê Phú Nhuận phát biểu.
Sau khi mà bản tường trình đặc biệt phỏng vấn trực tiếp tướng Lê Văn Hưng ngay tại mặt trận của phóng viên Nguyễn Minh Tiến được gửi đi và phát đi trên cái hệ thống truyền thanh quốc gia trên toàn quốc, thì hầu như tất cả mọi nơi đều rất là hứng khởi. Phủ Tổng thống và đặc biệt lúc đó là ông Hoàng Đức Nhã đã ra lệnh ngay cho hệ thống truyền hình và điện ảnh quốc gia và phải vào ngay An Lộc. Có một chiếc máy bay riêng để đi vào An Lộc để làm một phóng sự đặc biệt. Chính vì nhờ có cái chuyến bay đặc biệt đó mà đi vào trong An Lộc, cho nên phóng viên Nguyễn Minh Tiến mới có thể đi ra khỏi An Lộc cùng đi theo chuyến bay đó.
Chiều ngày 13 tháng 6 1972, chúng tôi đi trong buổi hoàng hôn điêu tàn của An Lộc và bắt gặp ở khu phố chợ những dãy mộ mới vun đắp, một vài thánh giá đóng tạm bằng ván thùng, những cành hoa dại trên các ngôi mộ và đặc biệt trên một tấm bảng có câu thơ viết bằng sơn trắng: An Lộc địa sử lưu chiến tích, biệt cách dù vị quốc vong thân. Ông Lê Đắc Lực, cựu đại úy thuộc Liên đoàn 81 biệt cách dù, hiện định cư ở Houston, Texas, nhớ lại.
Trong 68 ngày mà chúng tôi ở trong chiến đấu, 300 quân nhân của chúng tôi đã bị thương và 68 chiến sĩ đã nằm xuống trên chiến trường lập. Chúng tôi vừa chiến đấu mà phải vừa thu thập những cái xác của đồng đội của chúng tôi, để rồi chúng tôi theo lệnh của Trung tá Văn Huấn là không bỏ xác nào hết cả, để đem về và dưới làng mưa đàn chúng tôi vẫn đào những cái huyệt bọc xác của những đồng đội của tôi và chôn cất đàng hoàng trên cái bãi xác bên hông trẻ nhỏ của anh Lộc. Thì có Pha là một cô giáo dạy anh Lộc có bị một cái trái đạn pháo bắn trúng vào bất kinh như của cô. Liên bang tập bột được cái dù tôi đã đưa cô về trạm xã và chữa trị cho cô. Sau khi vết thương và là tạm thời lành lại, cô có thể đi lại được thì chúng tôi lại làm những cái nàng gỗ để cô sử dụng. Thì trong lúc mà cô đi trong cái phòng ở trong cái nhà của gọi là tân người sướng á, thì cô nhìn ra thấy bọn tôi ở ngoài cầm cùi để mà đào hố chống xác của đồng đội bọn tôi dưới làng mưa đàn, thì cô cảm động, cô mới viết ra một câu thơ: An địa sử lưu chiến tích, biệt cách dù vị quốc vong thân.
Hai câu thơ An Lộc địa sử lưu chiến tích, biệt cách dù vị quốc vong thân mà tác giả là người con gái Bình Long có cái tên mộc mạc giản dị đã đi vào huyền thoại. Tại toàn bộ mặt trận Bình Long, phía Việt Nam Cộng Hòa có 8.000 thương vong, riêng tại thị xã An Lộc là 2.300 binh sĩ. Theo nguồn tin Hoa Kỳ, tổn thất về phía lực lượng Cộng sản Bắc Việt gồm có 27 xe tăng bị bắn hạ ngay trong thị xã An Lộc, 10.000 binh sĩ chết, 15.000 bị thương. Tổn thất nhân mạng lớn là vì bị bom B-52. Tuy vậy, phía Cộng sản chỉ nhìn nhận 2.000 bộ đội chết và 5.000 người bị thương. Tổn thất của thường dân vào khoảng hơn 10.000 thương vong.
Trong buổi phát thanh tới, Nam Nguyên sẽ tường thuật chuyến viếng thăm An Lộc vào ngày 7 tháng 7 năm 1972 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, cũng như một số chi tiết khác ở mặt trận An Lộc. Mời quý thính giả đón nghe.